طعن يبقى خد وقت من دول خالان دي لا في تعليم دي لكن عبيتهم اللي كان من كان خالان من كان سوى لكن عن كم دول بتاعه رồi bạn đi nó chuyển sang cái kiểu vực khác thì lúc bây giờ mình đi thì quý vị nhớ rằng trong đó có nhân viên nhà Phật thì làm lỗi sự trần làm lỗi nó mắng cái nó mông luôn rồi mới thứ nhất là nhân duyên, thứ nhì là làm vô tâm duyên, thứ ba là sở duyên duyên, thứ tư là tăng trưởng duyên. Thì đạo Phật cũng gần gần dùng cái nhân như là cái duyên vậy thôi, nhưng mà phải hiểu cái nhân là cái lực mạnh và cái duyên là cái yếu. Thế bây giờ mình phân biệt rõ thì mình nói nhân đó phần đông chính là trường trời, vì tất cả pháp giới nó khởi từ bởi vậy mình trông thấy nó có vẻ nó khô cạch cho nó kỳ diệu là do những cái trường trời nó khởi lên. Tất cả những khởi lên do trường trời mình cảm thấy đâu phải là do ở ngoài đâu, mà tất cả pháp giới ngoài truyền động là do cái tâm mình nó động chứ không phải là ngoài động đâu. Cái đó là cái bí quyết lớn lao, lớn lao của Phật lắm ấy. Mà chính ngay nhà bác học lớn lao nhất cũng không hiểu được nó là nghĩ trí là cái đó đúng thật. Tất cả pháp giới ngoài nó hiện lên do những trùng tử như nở ra, nó nở đi hoa hoa. Thế mà sở dĩ con động lại nhiều thế đó là vì chính cái tâm mình động, không phải nó động. Thế là ngài đâu khó nói như thế. Thành trong cái Trung Quốc luận ngài đó, cái phẩm thứ gì đó là phẩm khó nhất, là sự đi đến cái phẩm nó ngày càng khó nhất, là không có đi đến. Các pháp vẫn an nhiên, vẫn nhiên như thế thôi. Mình trông thấy là do trong thân biệt của mình, thì mình nghĩ là nó là cái này, nó là cái khác, thế mà vẫn bất sanh bất diệt. Pháp giới là không sanh cũng không diệt. Bây giờ thì chúng mình thấy nó sanh diệt, thấy nó là cái cây, thấy nó là người, thấy là người nam người nữ, thấy là người đẹp người xấu, là cái tâm mình động ấy. Đến bậc cao là gì, tất cả đều đi không sanh không diệt.
Hơi hơi nóng quá, mọc nóng quá, tôi tắt lại, tắt nhà, tắt là hơi nóng.
Bộ này nó không mất xuống,
mất xuống sao?
Tắt rồi, tắt rồi. Cô đi đâu?
Không, nó
bóp,
nó tự động, nó tự động, nó mất, mất không được, không mất.
Đấy là những cái bí quyết lớn nhất trong giáo nhà Phật. Pháp giới chung quanh mình trở nên tồn tại độc lập, khách quan đối với mình, chính là do cái tâm mình mở ra. Thế là cái đó không không trong trong năm thì người không có không có đến vài nghìn người cả. Các nhà khoa học lớn không biết là thế nên nhiều cái pháp giới rộng như thế không có cái gì không động cả. Đối với việc tìm một cái gì nó không động, cái gì nó động cả là vì do cái tâm mình động. Tâm mình động là có không gian, có thời gian, có đủ các thứ, có đi có đến, có sanh có diệt, có đoạn có thường, có khứ có lai, có nhất có gì. Cái tâm mình phân biệt này, cái đó là cái làm mà nhất là. Thế thì nói riêng về nhãn thức, cái trông thấy màu hồng, mình trông mình cần tập sớm lắm. Nhưng chúng ta xem cái triển khai của cái kiến trúc đó, nó vi tế, nó thì nó mỏng mỏng dẻo, nó cơ bản, nó không mấy gì. Chứ là cái trùng tường mình nổi lên đó, nó nổi lên, từ sản xuất nó nổi lên, đi xuống cái băng thô thể hơn, xuống cái băng của hành động, ý thức, của thọ ấm, của tâm sự, của ý, của thọ ấm, của sắc, tuy nhiên là thì sau khi nó chuyển xuống, nó chuyển vào, nó chuyển vào cái gì? Nó chuyển theo cái đạt vô danh duyên, nó chuyển bằng pháp. Chứ không phải là nó như nó bò nó, nó chuyển bằng pháp, mà cái pháp trực trước là cái sở y. Cho cái tiền cho Phật tất nhắn sau thì đấy bạn làm vô lắm không cách nhau. Nó vừa khởi lên cái nó diệt luôn đi, nó diệt luôn đi, nhưng nó không hoàn toàn mất hẳn, cái lực nó vẫn còn, thì nó làm cái sở y cho cái tát sau nổi lên, cho cái miệng sau nổi lên, cái miệng sau lại diệt luôn. Vì đấy gọi là sát na vô thường, rồi nó làm sở y cho cái tát sau nữa nổi lên, nó lại nó hoài hoài đó anh. Thì khi nào lên đến một độ khá mạnh đến những cái bình dần dưới khô cạn thì lúc bây giờ nếu muốn ăn nở ra phải có những trợ duyên. Trợ duyên đấy là 80 kiền. Trợ duyên đầu tiên là tàn chất rồi, tàn chất thì nó là cái kho chứa tất cả cái chủng thường, chủng thường quỷ có, chủng thường ma có, chủng thường người có, chủng thường phật có, bồ tát có, sanh văn có, tất cả cái chủng thường đó nó tùy theo thời tiết nổi lên thôi. Cái thời tiết lúc này là thời tiết sần sần là mình sẽ muốn thấy qua đầu mình không cái chủng thường nổi lên. Thì những cái duyên đầu tiên nó phải dựa vào tàn chất, dựa vào mặt tàn chất nó lên truyền thống này, dựa vào ý thức nó lên rồi để nó đi lên trong mắt. Cái mắt là cái duyên của nó thôi, chứ không phải cái nhân của nó. Cái nhân của nó chủng thường đến trong mắt đó thì là phải cần những duyên khác, duyên là ngoài rõ rệt hơn, cần phải hư không, cần phải ánh sáng, cần phải tác ý, cần phải có hào kia đó, phải thấy rõ nhân duyên là như thế. Quý vị nhớ cái lạ là nhớ cái đảng vô thân duyên, nó như cái hoa nở đấy, nó nở một phát, nó quang minh một phát. Chứ không phải là nó là cái dòng nước là cái gì đó, cứ nó cứ bò lên, nó không phải. Nở cái là tắt đi ngay, lại nở ra, tương tự tương tục như thế. Cái tương tự tương tục đó chỉ có trong Đại Văn Bản nói, quy tắc của nó. Thế thì mình cần phải phân biệt cái giáo lý chung nhân duyên với cái phần nhân duyên. Trong kinh mình dạy rõ cái phần nhân duyên thôi, cái giáo lý nhân chung thì các ngài nói trong kinh nó mở miệng. Thì phần nhân duyên tức là cái gì? Cái kia là tôi nói cái sanh khởi của tất cả pháp nào thế. Thế rồi bây giờ tôi là người có kinh nghiệm về đau dạ dày, thì đến cái lúc đó cái trùng từ đau dạ dày của tôi, trùng từ gọi là bất tịnh của tôi, nó nổi lên, nó đi qua cảm thức, đi qua màng nhận thức, đi qua ý thức, thì nó vào chỗ thọ ấm sắc ấm, có thể nó trụ gần trụ dạ dày rồi, thì lúc bây giờ phải có những duyên nó mới nở ra được. Duyên đi đầu do là người không điều độ, do là người ăn bậy, ăn làm nhảm, cái ăn gì chua quá, ăn cái gì mặn quá, đấy thì nó nở ra là vậy. Thế mình chữa thuốc cũng chỉ chữa là cái duyên bên ngoài, còn cái trùng thường cái nó vẫn còn. Khi làm thiền quán thì mình làm cái gì thì sao với cái mức cái trùng thường cái mất đi, thì lúc này đây cái đó là gì mới vế. Còn ví dụ như là khi là những cái quá khứ nó nổi lên một cái trùng từ xấu quá, cái nghiệp sát này nào, ví dụ cái người đó có cái trùng từ nó nổi lên, nó nổi lãng đãng lên thì nó chiêu cảm ngoài kia, ở ngoài kia tự nhiên có một người nó đến cầm dao giết mình, hoặc là có ô tô lái đến để nó như thế, chứ không phải là cái gì đúng như thế. Về trong chiêu cả cái ngoài kia mới tới, ngoài kia là cái duyên, trong này cái nhân nở thì có sự đó. Thế thì tôi phân biệt giữa cái giáo lý nhân duyên chung đó, mấy cái thành nhân duyên thì cũng bị rõ. Giáo lý chung nhân duyên là nói về sự nở ra của tất cả cái nhân duyên, các pháp nở ra như cái hoa vậy, hoa xấu và hoa đẹp. cái thần linh nó có phần giảng riêng qua những người theo dõi thiền quán, theo dõi cái nở ra cái tâm thức của mình để thành thần linh. Thì ngài nói rằng trước hết phải do cái vô minh. Vô minh tức là cái gì? Cái mấy này gọi là gì? Là nét xin. Vô minh là cái gì mà
không hiểu được cái sự là văn vật là vô thường vô ngã.
Đấy, đây là vô minh thấp. Vô minh căn bản, vô minh nó có thể nhiều lớp, tam tế lục thô. Cái vô minh căn bản cuối cùng là cái tế nhất. Thì trong kinh nói như thế, nói là cái bậc Bồ Tát đăng địa à, đằng giác thôi, nghĩa là chỉ còn một bước thành Phật nhất sanh của sứ Bồ Tát, mà còn gì, còn hai cái phẩm vô minh vi tế cuối cùng chưa diệt, phải gần Phật mới diệt. Vì thế cái tình độ quan trọng lắm, nên không sang tình độ không thể thành Phật. Các vị như thế tu gần thành Phật còn hai phẩm vô minh vi tế cuối cùng, tức là căn bản vô minh. Thì cái vô minh ở dưới, nói là cái mình ở dưới thấp thì gọi là các pháp là khổ, mình không biết là khổ trong vui. Các pháp là vô thường, mình không biết là vô thường mình cho là thường. Các pháp là vô ngã, mình không biết là vô ngã mình cho là ngã. Các pháp là bất tịnh, mình cho là tịnh. Thì cái là cái quan trọng. Nên cao như thế cái vô minh là cái gì? Cái vô minh cuối cùng là cao nhất là trong Lăng Nghiêm nói tự tâm trở lại chất tự do, không phải luyện trở thành pháp luyện và phải là tức là anh vốn là cái ánh sáng rồi, sáng ngời, cái tâm mình vốn là sáng ngời, mình là dục tâm, mình là Phật tánh, khi bỗng lúc mình quên đi, mình quên mình là ánh sáng Phật bực này. Người khởi cái tâm mình quay lại nó chiếu soi được chính mình. Vì thế ngài bảo mình nói là bất giác không biết mình chính là chân trong, phải quay lại chiếu soi được chính chân tâm của mình. Ở vé phải bóng vé này, vì thế là tất cả pháp giới là cơn mê vọng của mình. Vợ chết, con chết, đi tù đi đầy đã chạy bị giết cũng tập cơn mê vọng của mình hết cả, mà càng nghĩ thấy may nó như một cơn mê vọng không có gì khác. Rồi mình chết chóc, mình làm quan làm tư làm xẻ tướng làm vua cũng làm cơn mê vọng thôi. Rồi mình bệnh tật, mình giàu có, mình trúng số, cũng làm cơn mê vọng. Không có cái gì không phải là mê vọng cả. Tất cả pháp giới xung quanh mình đa dạng, trông rất là kỳ lạ, mà chỉ là xây dựng đến bởi cái vô minh. Vô minh là tự tâm trở lại chất tự tâm, không phải quyết làm lóe tất cả pháp giới. Thì có hai câu không anh em. Thế bây giờ mình cần phải phân biệt cái giáo lý chung về nhân duyên đó với cái thần nhân duyên này. Thần nhân duyên này nói riêng cho những người tu quán, chứ nhìn cái tâm mình xem cái sợi dây tâm thức nó nổi như thế nào, nó đi qua trạng thái gì. Còn cái kia là nói về cái phát sinh chung của tất cả các pháp nào ở trong tất cả. Thì nói về thần duyên nhân duyên là nói về cái diễn tiến của cái tâm thức người tu. Vô minh vì mình vô minh, mình không biết mình chính là sáng ngời chính là tâm, mình mới khởi tâm tham sân, mình mới làm tất cả mọi việc nó thành cái hành, nó thành nghiệp, cái hành nghiệp của mình. Thế cái nghiệp đó nó nổi lên đâu rồi thì nó lại nó lưu trữ lại những cái chủng tử trong tâm thức của mình, thì cái đó là thức. Mình làm bất cứ gì nữa, tôi về tôi chửi một người hay tôi giết một người hay tôi nói kinh hay là tôi làm bất cứ cái gì, cái đó bao giờ cũng rơi và trong tâm thức mình hành chủng tử, không bao giờ mất cả, không bao giờ mất cả. Bây giờ khoa học bắt đầu nhận thế, cái đó là vô minh sinh hành, hành tức là cái mình gây nghiệp, cái gây nghiệp đó tạo những chủ trường trong sản xuất mình. Còn nó nằm đấy đến thời tiết chín mùi nó nở lên, nó nở lên đi tìm một cái duyên ở ngoài, tìm hai vợ chồng người đó họ thân ái với nhau hay tìm con bò con lợn thân ái với nhau thì mình chui nữa, thì mình xoáy tròn lại tức mình tạo thành cái danh sắc, cái nó ấm, tạo thành cái sắc ấm, cái thọ ấm, tưởng ấm, cái hành ấm là cái tàng thức của mình, tức là danh sắc. Danh thì về tâm, sắc thì về thân. Thế thì cái bào thai là lần lớn chúng mình sanh phải vào bào thai là chúng mình có nhiều nhiều tham dục quá. Thế là do tình, do tưởng thì không vào bào thai mà vào trứng. Thế khi nào mình vào có thể hóa sanh được? Hóa sanh nó có hai thứ. Hóa xanh cái đầu này sắc lắm thì phải về to lắm, hóa xanh cái đầu kia thì sớm. Thế nên thành cái bào thai lớn thành danh sắc, danh sắc nó lớn mãi lên thì nó được nuôi dẫn bởi tất cả cái duyên trong bụng mình mà trong bụng con bò đó. Máu của nó, huyết của nó, các thứ phân dơ tiểu tiện các thứ nó không đều ảnh hưởng đến mình hết. Cái ngồi trong đó thì khổ ghê, tôi chỉ trông thấy cái một cái bào thai mà chưa chưa thấy sợ. Mình nghĩ bây giờ mình phải chui vào đó, mình sinh ra mấy con không nhoai nhoai thì chán đi thật tình, thì nó mới chui ra. Mới chui ra thì bắt đầu là lục nhập cái mắt, các cái tai nó tác động thì thành nhồi lục nhập, là cái tâm thức chuyển đến dừng cái lục nhập. Rồi mới mắt, cái tai, cái thứ gì nghe, nhìn. Cái lục nhập nó mới sinh ra cái gì? Nó sinh cái xúc. Xúc thì mình sờ, ngó, mình thấy mịn màng, hay là thấy khô, khô kẹt. Thế cái xúc đó xong thì mình sinh ra cái gì? Cái ái, là mình thích, hay là mình ố, hay là mình ghét. Thế cái ái, cái ố thì nó sinh ra cái gì? Nếu mình ố thì mình nó còn đi. Nên mình ái thì mình giữ nó lại, chứ mình muốn thù không? Mình muốn thù quá, như bây giờ chúng mình thử xét trong suốt 7 năm cuộc đời của mình, lúc nào mình muốn thù cái này, lúc nào sợ thì sợ mất đi này, thù này, thù kinh khủng lắm. Thế quý vị nào, quý vị sợ xả cái thù của quý vị có về một lần thì mình cao. Tất cả các giới như thế, quý vị thù thành thành các giới này, mà quý vị không thù nó thành ra tại các nước bạn rất nhiều. Tại nước bạn tức là cái pháp giới là mình không thù đó. Trong cái gì như trong cái gì với cái tâm an nhiên đó. Tức là mình ngồi nước bạn vì thế tại nước bạn nó không bao giờ rời sanh tử. Sanh tử là cái lối thấp, cái gì cái mặt này phân biệt mà thù nhiều quá thì thành cái sanh tử này. Thế mình không thù thành đại nước bạn không có gì cả. Thế vì thế ngài Tăng Sáng nói là đạo lớn không gì khó, đạo lớn không khó, tốt đừng lựa chọn thôi, lựa chọn mình thù nó đi ra. Khi nào mình buông cái tâm thù nó ra thì mình ngay là cái thân này nhờ lấy bàn thôi, nhưng cái đó khó lắm. Cái thù xong thì mình thù quá thì mình thấy thù quá, mình thù nhiều quá, thù nhiều tiếp quá, mình nghĩ là nó có thật quá, hay là hiểu không? Vì cái thân này, cái cây này hay mặt trời mặt trăng pháp giới này mình thủ bao nhiêu kiếp rồi, mình cứ nghĩ nó thật khó, chứ cái lâu nó thật khó, nó là ảo thôi. Mình thấy nó là thế, khi nào mình thủ thì thấy nó thật khó này, bắt buộc mình phải đi thọ sanh này, là sanh lão tử này. Thế là cái sở dân tâm tâm rất nó chuyển đến như thế. Thì cái đó tôi này nói về khía cạnh tâm linh của mình, nó chuyển đến từ cái vô minh tới sanh lão tử thôi. Còn cái kia là cái giáo lý chung của nhân duyên, tất cả các pháp là để đi qua đó. Tôi nên tỷ lục biểu nữa, vì đấy tỷ lục nhắn rất nhiều. Cái tỷ lục là con người chứ. Con người ăn lở những cái hoa mà do những nhân duyên khác. Tức là phải trong tạm tạo rất nhiều lãng lãng nó lên cái trùng từ người và cái trùng từ súc sanh thì mới lãng lãng đi lên. Đi lên thì mình phải cần những trợ duyên ở ngoài, càng xuống thấp hơn thì càng cần những trợ duyên thì mình mới thành được. Nếu ví dụ cái thần thức nó đi lãng lãng, nó tìm mãi không thấy người nào mà ân ái nhau cả, không thấy con bò con gì nó ân ái nhau cả, thì tất nhiên nó không thành. Thế nó nổi lên, nó đi tìm hai người ân ái, thế nó chui vào, nó mượn cái tinh trùng người ta, mượn cái trứng của người mà. Thế trong khi nó chui vào đấy, nó khởi vọng tình kinh khủng. Thế rồi cái thần thức nó vào, nó là con trai rồi, thì thấy yêu người mẹ vô cùng, yêu người vợ, yêu người miễn dịch. Mà thấy rằng trong kinh nói như thế, chứ không phải tôi muốn nói gì sâu thực, thấy rằng mình giao qua mình nào vì như thế, thế nó vượt sinh lại lên thẳng tất cả những khổng giáo nhân dược. Thế thì con trai vào cái bào thai có cái vọng tình khởi lên như là mình giao cấu với người mẹ như vậy. Vì thế ngày xưa mấy cái chuyện trong thần thoại Hy Lạp ấy, cái ẩn nữ gọi là complex Oedipus, có cái thằng hoàng tử là Oedipus, nó nhớ lên đây, nó lớn lên lấy mẹ, nó giết, nó giết bột đấy. Bởi vì những cái là cái rớt của cái trùng tử mình gây ra. Thế mà người cái người bảo thần thức bảo thai con gái để thấy là mình nhờ mình giao cấu với bố mình vậy, thì quý vị thấy cái vọng tình nó siêu cái pháp giới này, mà nó siêu tất cả những luân lý thông thường này, tình này. Thế phải nhờ ai đến nó? Ai đến nó phải là trợ duyên chính, rồi phải nhờ tất cả sự ăn uống khí huyết của bố mẹ, của người mẹ mình ra nổi. Trong người cái người mẹ đó có một vòng đồ bao nhiêu tùy cái tế bào, tế bào nào cũng ảnh hưởng đến mình cả. Có một đôi tế bào nó không hoạt động nữa thì mình có thể tắc nghẽn, không chắc được ăn được. Rồi lúc ra thai thì đau lắm, đau như con bò bị lột da. Chúng mình vì nhiều lần mình quên là vì tạo hóa là cho mình cái vô tâm mình chịu, nhưng mình nhớ thì nó mình chịu. Lúc mình ra thì con bò nó lột bị lột da, khóc chóe, không có nào không khóc, khóc lặp người. Thế thì ra phải nhờ bao trợ duyên xung quanh, ánh sáng mặt trời, cây cỏ đủ các thứ, không khí, rồi người xung quanh, con chó con mèo các thứ chạy qua. Rồi mình là tôi nhỏ mới ra, con chó mà chạy qua một cái hàng hàng cái có khi mình chết rồi. Những cái gọi là sở duyên duyên đấy nhé, nhân duyên này, tăng thượng hà đẳng vô lượng duyên, sở duyên, tất cả pháp giới xung quanh mình là sở duyên. Cái nào thì cái cây này, cái một trận mưa có thể gây tốt, một trận gió mà người cây chết đi. Cái người ví dụ mình ra đời trong đêm gió bão, gió lại có mình chết, thì tất cả là sở duyên của mình. Và có hàng xóm lại chửi bới nhiều quá thì mẹ mình nghe tức quá, có thể học máu thì mình chết luôn, cái sở duyên của mình chết. Mà tất tưởng sinh chú xa vời, mình tưởng nó không lý, mà sở duyên hết, tất cả các giới là sở duyên. con chó con mèo nhảy qua và quỷ nhật tràng đi qua, mình có thể chết. Thì ghê gớm lắm, cái pháp giới thành thì mình không chạy được, thì trừ phi tu như vẫn đang này. Thế bây giờ lúc mình ốm quá mình cũng muốn chết, nhưng nó mới chết được. Thế là vào không phải là dễ mà ra rất khó. Tại vì mình vì cái nghiệp nó trói tất cả các giới như này, chỉ có móng chứ không có nghiệp là khoa học thì cứ tưởng là có những cái năng lượng khác, những cái điện lực, những thủy lực, những các thứ điện này điện nọ các thứ đều là nghiệp hết, những cái này là xóa hẳn, lửa đất nước nó lửa các thứ về điện về nguyên tử thì con suy nghĩ tất cả đều là phó sản của nghiệp hết. Đấy là người, dù đấy khác là những cái cây cỏ xung quanh mình, những cây cỏ nó mọc đây xung quanh mình. Mình ngày xưa ở Việt Nam sang đây vào cái y báo khác, đâu phải là không biết từ chúng trong người chừng nào là chủng tử đó. Ngày xưa chủng tử nở như thế thì xung quanh cái y báo cây cỏ như thế, mình sang đây chủng tử nở khác đi một chút, y báo lên này nó như thế. Thầy vì trong đây nói là cho tất cả mọi khô cằn là chính là các vị vừa chẳng làm cho khô ấy, để đúng cái nghiệp nữa cái chúng sanh đó lô người thành như thế, mình đi gần được phước đức có lợi được và thay đổi cái bớt mình. Ví dụ như là cái những dân tộc của châu Phi nó không xứng đáng để hưởng những cây đâu, cây không mọc được được cắt khô thôi, nhưng trái lại chúng nó có dầu hòa dưới là nó có thuốc bóng nào đó, thế mới lại chứ không phải những này cũng như vậy mà. Đấy tức là những cái y báo xung quanh mình nó đều nở ra từng từ, cái đó là cái người bè nhìn đó thì mình sống đó. Cái đó là quan trọng lắm. Nếu khi nào quý vị biết cái đó thì quý vị tất nhiên quý vị giữ cái tâm, giữ cái tâm quý vị, quý vị không bao giờ thành đoạn được, mà toàn nở thì tốt. Cái đây là nói về người đi báo xung quanh bệnh tật như thế, tai nạn như thế, chủng tử nở chiêu cảm như thế, mình nở mình cứ sợ là ôi bỗng nhiên tôi đi qua tôi chết. Trong cái pháp đấy là nghiêm mật, nghiêm mật không có gì cũng nghiêm. Nhưng thí dụ tôi lần trước đã nói thí dụ cái ban kinh nhà hàng này, cái ban kinh là có hay không có? Ban kinh nó tụ lại nó có, nó tan đi này, lúc nó mỗi người về nhà là không có, nhưng vẫn có. Thế sao mà cái nhân này là gì? Nên là tôi này, nhân là ông Mậu này, Thanh Tuệ này, ông Minh Đạo mà Du Định này, cái này cái nhân. Cái này chung quanh là duyên cả, cùng Diệu An ấy. Vì thế tất cả là tụ lạc, tụ lạc thành cái pháp đó, mà tan đi, hình không nói pháp được, nhưng vẫn có. Thì vì thế các pháp mình không thể nói được có hay là không được. Các pháp nói là có cũng sai, mà là không cũng lạc. Thì nói một cái chắc chắn là tôi là vì mình nhìn thấy ký, mình thấy mình không thể nói mình là có hay không. Chứ đâu phải là có. Tại vì tất cả là trong một thì cái bạn là họ phải trong thai mạng thôi. Nó vận dụng máy, không quan các sức, nói thành cái này thôi. Thành cái này nó có cái trường ấm của nó khá chút thôi. Rồi sắc ấm thì rất rồi. Thế cái nó tan đi thôi là không có. Thế nhưng không thể nói là không là vì sao? Trong cái thời gian vẫn hiện hữu tương tự tương tục như thế. Nó vẫn có thể làm việc này, việc khác, các thứ. Thành như thế không thể nói là không. Không thật, không ước được. Tôn giáo không có tôn giáo để cân nhắc, nhận đi không thật không hư. tôn giáo khác cũng đều là sắp ở chỗ đạo Phật không phải là ngài cố ý ngày trên mà là nhưng mà họ sắp sạch không có tôn giáo nữa thì không tôn giáo là nói là có nước thần đế, thần đế đó là thật. Người có ngày thì thần đế sinh ra cũng là thật là bị sai quá nhưng ông tạm là dùng tạm rồi thôi nhưng chưa phải là cái lý tôn giáo đạo Phật mới là đúng thôi. Vì đạo Phật đứng riêng ở ngoài tất cả tôn giáo đều nói thần đế cả. Đạo Hồi, đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa giáo, đạo Ấn Độ giáo cũng nói thần đế cả. Tại vì chưa biết giáo lý kinh thưa mà chưa biết cái giáo lý không gặp thông minh okay. Vì thế chúng mình nên nghĩ là chúng mình phải đừng đi lớn lắm vào giáo lý này mà vào cái giáo lý này rồi mà hiểu là cái chắc không thể đỏ mình chỉ đóng đóng cái kiếp mình chơi nếu mình sòi mình không tu hành mấy thì mình mới chơi không muốn khó không thể khó cái giáo lý này là nó là kho cao tột các quỳ săn thì nể cái giáo lý này. Nên mình nói đây là tất cả nó nghe thế nên sự tu tập chúng ta cũng xét tu tập là những cái trùng từ tinh tấn của mình sau này thì nhiều kiến thức dưới này trong ta cũng nhỏ lên tự nhiên mình muốn làm những cử chỉ đó muốn nói những lời nói đó muốn nghĩ những tâm niệm đó đúng cái đạo lý thôi tu tập đó. Thì càng ngày càng làm nó mãi thì sau đó càng ngày tăng trưởng thì càng làm cái đó nó trở lại nó quan trọng lại trong trình độ mình nó bồi dưỡng thêm lên trình độ đạo lý cũ tu tập thế mà đoạn thế ví dụ cái vị A-la-hán đó được bảo là ngoài chào và quỳ xuống sờ tận lấy tay sờ hai chân cũng giật mình mất hết thần thông cái công tác cái xúc giác gì đó mình đọa mình là xúc giác ăn cũng là xúc giác thì tham dục cũng là xúc giác con sinh nam nữ họ bất chợt họ cầm tay nhau nó giật lên điện bắn nó như là bao nhiêu chủ sở từ nhiều cấp mọi việc tại vì có những cái xét đánh như thế thì cái vị A-la-hán nó tức là cái này ngài tu lâu quá A-la-hán có sáu bậc có như vị thối sắc A-la-hán thì những cái đúng là thối sắc thì những trùng từ phóng ra từ trong người mình nó bàn nào nổi lên mình không biết nhưng người nó cứ nó không được bất phóng dật gì chứ cái tự nhiên nó cái chợ dương kia đó, là cái bà kia bà cầm tay bà nắm chân này mất cái thông bà đi bộ về với cái sa đoà cũng thế thôi nên chữa bệnh cũng thế Đức Phật chữa bệnh hay là ông Christ chữa bệnh là gì là khơi những cái chủng từ trong tâm thức lên thì bạn gọi tất cả những không hiểu bạn là ngày khơi chủ khi này tôi bệnh như này vì tôi không có thiền quán mà không vào cái tàn thức chứ tôi chỉ hé vào tàn thức khỏi bệnh tôi đang chân trí bất thường này thế người là không hiểu cho là tất cả chính là tất cả các loại trong cái tàn thức tương ứng này thế về nhân duyên thì quý vị thì cần hỏi hôm nay tôi cho cái nào quan trọng lắm quý vị cứ hiểu nó đời này cứ tiếp như các quý vị tu hành quý vị lên mà tu ít thì đi lãng mạn chơi
sát tức thì không được. Còn mình chưa chứng được duyên mình hiểu rất rõ. Thì em chẳng hạn em nhìn thấy nó cũng đâu có đồng trăm
được. Thầy ơi, lần trước anh đi sang cái đòi nói về tam quán. Sát bất gì không, tức là không quán. Mình trông cái này mình biết là không này. Trong thức mình đi từ cái này đến không không này. Tức là sát bất gì không. Thế ngồi trong cái không nó, mình không ngồi trong nó, mình hưởng lạc đi. Mình phải làm mình khởi tâm từ thể hiện cái giả tính này khắc độ sanh, thì đó là không bất thị sắc, sắc bất thị không, không bất thị sắc, tức là quán không, quán giả. Rồi dưới là sắc bất thị không, không bất thị sắc là chuyên quán. Khi nào làm hai có thần thuần thục rồi, mình quán vào không rất thuần thục, mình quán đã giả được thuần thục. Hai đó tức là chuyên quán, từ lúc mình đã đạo. Thì có mấy chữ nó sẽ mà là bây giờ cần gì hỏi,
nếu không hỏi thì để cho ông đạo này trả lời mình làm.
Anh Minh Nhật Quân là một giáo hỏi, giờ vừa rồi con có đọc cái quyển sám hối diệt tội của cụ viết cái tựa đề đó, trong đó cụ có nói về cái vấn đề mà sám hối, về vấn đề mà mình quán như huyễn thì mình sẽ hết tội. Giờ nhờ cụ nói rõ dùm cái vấn đề đó chứ.
Sám hối phải có thế này, nó có mấy bậc. Thứ nhất là mình lẽ sám hối hồng danh, sám hối khác thứ nhất. Thì cái là gì?
Cái đó là hồng danh sám hối rồi.
Cái sám hối mà mình lẽ Phật thì là mất tội. Nhưng mà khi nào mình lẽ Phật đấy, nó mất thủ tướng sám hối. Tức là mình chảy máu mắt hay là tượng tượng được phát hào quang, tức là lẽ sỏi. Lẽ hai mươi một ngày, ba mươi ngày chả biết cái đó thì mình có không làm được. Thế nhưng cái đó cũng còn là, cũng còn là chưa được cao lắm. Cao nhất là cái mình quán huyết, quán vô sanh sám hối. Mình quán tất cả là không cả, mà quán đến nơi đến chỗ thì bao giờ mình chưa quán. Cái tội như là tuyết gặp băng gặp ánh sáng mặt trời. Cái quán không thì mình chỉ biết thôi, mà không làm được. Cho nên quán hết tất cả mới có thể bao nhiêu tiểu những nghiệp chứng từ trước thì bao lần mà tiêu hết. Nhưng mà con cái mình có thể làm được. Trong khi con đang nghiêm mãi mày ông ăn năn nghe. Cái người có tội chồng chất đầy hư không, cái người đó phải đọa ra thì để ngồi. Mà cái thế giới này ngoài là phải sang ra thì để ngồi cõi khác. Rồi khi nào thế giới này trở lại thì cái người đó phải trở ra thì để ngồi. Và quý nhân nhớ thì thế thì một kinh cũng xảy ra một khiếp trên trời đó, trời giao lại sống 500 năm, một ngày một đêm trên trời giao lại bằng một và 100 năm như thế. Thế 500 năm trên trời đó lại chỉ bằng gì? Bằng một ngày thì một ngày kinh thiệt trên trời. 500 năm thì đó là hàng đến mấy tỷ năm của nhân thế, mà chỉ bằng một ngày rồi. Thì một cái thời gian nó dài. Cái thời gian nó dài là vì sao? Vì cái vọng tình của mình nhiều. Thời gian dài nó là do vọng tình của mình. Mình vọng tình nhiều thì thời gian nó đi theo, còn vọng tình mình nhẹ thời gian đi nhanh. Khi nào cái việc này nhá, sống một ngày với người nào mình thích, là mình yêu được, vọng tình mình khởi mọi mời thì ngày nó đi theo. Thời gian nó có vọng tình, cái vọng tình. Thế thì chào ai kia là ngày qua năm, nếu những người đó như thế, mà nếu người đó khởi được một niệm mang cái giáo lý của kinh Lăng Nghiêm này mà giảng nói với người khác, tội chứng mà nó tiêu hết cả, mà truyền nó thành nhân ao làm như thế thì miễn trí. Cái này tôi bảo mình thiền quán kia giỏi, cứ cứ bám lấy kinh là bị phá, có thấy không? Cứ vì không cần phải giảng đâu cả, cứ vì mày còn giảng cho vợ mình nghe cũng đơn giản. Pháp Hoa nói là tại công đức thì cần được công đức một dạng người khác mà. Từ đây từ lớp một đến lớp 49 tùy hạt, không phải tùy cái gì.
Pháp sư thưa bác, là bác từ cháu học cô dạ. Thưa bác thì lục nhập là nó có căn trần và thức. Thì thức hoặc là duyên để cho trần và căn giao quan. Dạ thưa, đối với người mù thì trần vẫn có, căn vẫn có, thì cái căn và thức
không có thích.
Dạ.
Này nhá, anh ba hơi nhầm.
Dạ.
Cái căn với trần đối lập với nhau.
Dạ.
Mà có cái này anh chưa biết.
Dạ.
Nó khoa học chưa biết. Là bạn nói là không bao giờ có căn mà không có trần.
Dạ.
Hai cái nó dính với người nhau.
Dạ.
Bởi vì cái căn là cái tâm căn của anh. Và cái trần là tâm của anh.
Dạ.
Hai cái nào mình chưa bây giờ mình giải tán cái thế nào mình trông cái quả này. Thì tức là cái tâm này của mình, tức là tâm trong mình, cái quả này tức là cái tâm ngoài mình hiện đấy.
Yeah.
Nó bật lên cái thức là tôi thấy quả mình này.
Yeah.
Và tôi thấy anh.
Yeah.
Cái thức là mặt ở dưới, nó là giao qua.
Yeah.
Giao qua nó kết thành bông hoa đó.
Yeah. À,
cái thức không phải là sinh ra hay kia, cái thức nó biến chuyển thì nó rơi vào cảm thức của anh.
Yeah.
Thành cái chủ thể nào đó thì kết trong thể nó nở ra, nó rút vào căn kia. Nên là những cái tâm trạng là thì là phần nó là cái luân vũ chặt trùng liên miên, không biết chỗ nào là cùng, chỗ nào là bắt đầu cả. Cái thấy bây giờ sao mình biết được cái chỗ bắt đầu với cái thấy của mình, biết nào là cái ranh giới của cái mắt này, biết nào là ranh giới của cái sắc này, còn là vô tận nhãn, vô tận sắc gì đấy, không có gì đấy. Đây đấy là tùy cái tâm mình còn khởi đau, nó thì nó vẫn khởi lên mọi người, cái mắt vẫn khởi lên mọi người, cái sắc vẫn khởi lên mọi người, tâm mình bật đi thôi, đấy. Thôi thì mình đã,
yeah.
Mình sao đến ngọn,
dạ.
Quý vị cứ bàn nghĩ cái nhân duyên, hôm nay mình cho một con. Thì quý vị sao nhìn tất cả các quý vị lọc lý ra lối đó, mình tập nhìn theo lối đó để cho mình thấn nhuận nó, để rồi cho đến lúc nào nó theo một cách nào khác mình chứng tỏ mình quán nhân duyên mình. Còn kim đang kim đang cần.
Dạ. Khoảng trang 153.
Ở đây cứ đọc dần dần như thế nào.
Thì rồi đó mình đến cái phẩm Kim Cang Thân. Thì tôi xin mà phép nhắc lại một chút xíu để cho nó có cái đà. Là Phật sắp nhập Niết Bàn, các đệ tử đều mến tiếc và đồng ý với nhau là xin Phật trụ lại thế. Nhưng mà Phật nói cái thân của Phật đó không phải là thật sự là rút ráo nhập Niết Bàn, mà thật là pháp thân. Rồi ngài mới nói rằng cái thân của ngài nó lại là Kim Cang Thân đó. Lúc đầu thì nói về cái nó pháp thân đó, thì ngài nói rằng cái thân của ta đó nó không phải là cái thân tạp thực như các như các vị tưởng, vì nó không phải là do những cái thức ăn mà nó nuôi dưỡng nó trưởng thành nó thành cái thân này, mà cái thân của ta nó là do bao nhiêu những công đức nó kết lại nó mới dệt nên thành cái thân như thế này. Và ra vị Ca Diếp Bồ Tát mới còn thắc mắc là ngài nói cái thân của ngài là thường trụ là Kim Cang Thân, nó không có hoại nữa. Nhưng mà tại sao là bây giờ là tôi thấy còn thấy là thân của ngài sắp sửa ngập Niết Bàn, tức là nó chứng tỏ rõ ràng là vấn đề vô thường rõ ràng rồi. Thì ngài mới dạy tiếp rằng ngài mới đưa ra một loạt những cái phạm trù mà phạm tù dĩ biên đối đãi như ngài nói, này Ca Diếp, ông chớ có cho rằng thân của Như Lai là hư hoại không bền như thân của phàm phu. Ông nên biết rằng thân Như Lai trong vô lượng ức kiếp luôn bền chắc không hư hoại, không phải thân người, thân trời, không phải thân sợ sệt, chẳng phải thân tạp thực. Khúc này là khúc mà mình đã nói rồi, thì giờ tôi chỉ nói tóm lại. Thì ngài đưa một loạt đó, không biết rất nhiều chi tiết, tức là tất cả cái khía cạnh của một cái pháp thân. Cho đến tới cái khúc sau này là nói Như Lai độ, tới tăng 53, Như Lai độ thoát tất cả chúng sanh vì không ai độ thoát cho. Như Lai có thể làm cho chúng sanh được hiểu biết, được giác ngộ vì không ai giác ngộ cho. Thì cái đó nó nhắc lại là cái nhân duyên, mà cái đại sự nhân duyên mà tại sao Đức Phật xuất hiện nơi đời. Vì vấn đề mà độ thoát chúng sanh thì trước Đức Phật cũng không có một ai xuất hiện để mà làm cái việc đó. Trên thật ra Đức Phật xuất hiện là vì cái mục đích để mà độ thoát chúng sanh. Như Lai có thể cho chúng sanh hiểu được, hiểu biết và được giác ngộ. Vì không ai giác ngộ cho, thì cái khả năng là khả năng thuyết pháp để mà khiến cho chúng sanh hiểu biết cái giáo lý, hoặc là hiểu biết cái về cái sự vô thường, hay là hoặc là cái sự thường trụ của tất cả những cái các pháp, thì cũng chính là chỉ có ngài mới có khả năng làm việc đó. Như Lai thuyết pháp đúng như thật vì không có hai. Vì cái giáo lý, cái chân lý của ngài đó, dạ, nó là chân lý bất nhị.
Nó có đúng.